Mặc dù Đài Loan có nền kinh tế phát triển, vậy mà từ tháng 9 đến nay đã có hơn 800 công ty đóng cửa. Ngay cả công nhân người bản xứ cũng bị ảnh hưởng. Muốn biết chính xác có bao nhiêu công nhân Việt Nam tại Đài Loan bị sa thải là một chuyện rất khó. Nhưng theo lời Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, thì trong thời gian gần đây, văn phòng của cha nhận được rất nhiều cú điện thoại cầu cứu. Cha Hùng, như quý vị đã biết, là người đứng đầu văn phòng trợ giúp công nhân và cô dâu Việt Nam tại Đài Loan, là nơi mà các công nhân và cô dâu Việt Nam hay tìm đến mỗi khi gặp khó khăn. Những người này phải tìm đến văn phòng của cha Hùng vì hầu hết họ đã không được giúp đỡ tận tình khi liên hệ với các cán bộ của Sứ quán Việt Nam. Đối với các công nhân bị sa thải, thì văn phòng của cha Hùng có thể giúp được những gì?
Nếu mà những cái người công nhân mà đến điện thoại đến văn phòng để xin tư vấn, hoặc là một số công nhân đến văn phòng để giúp đỡ đó, thì chúng tôi hướng dẫn cho họ phương pháp đòi hỏi cái sự công bằng. Những trường hợp mà nó nghiêm trọng đó thì chúng tôi yêu cầu chính phủ cho phép họ được tạm trú tại văn phòng để chúng tôi giúp đỡ cho họ. Thí dụ là cách đây một tuần lễ, chúng tôi có 3 anh từ Kiên Giang qua bên Đài Loan này, và mỗi người phải trả 7.200 Mỹ Kim để qua bên này làm việc. Nhưng mà khi qua tới bên này rồi đó thì chủ đã không nhận họ và môi giới nói là đã đưa lộ người. Và sau đó họ đưa những người này ra tới sân bay để mà trả về Việt Nam mà không nói về gì về vấn đề bồi thường cả. Trong một trường hợp đặc biệt như vậy, chúng tôi xin Bộ Lao động cho phép để chúng tôi cho những người tạm trú tại văn phòng. Và sau khi họ tạm trú tại văn phòng, chúng tôi giúp đỡ cho họ để lấy đòi hỏi là cái sự công bằng. Đó là gì đó thật nghiêm trọng. Trường hợp thứ hai đó là trường hợp những người công nhân mà cũng bị sa thải nhưng mà họ là muốn ở lại Đài Loan để mà tiếp tục đổi chủ đó. Thì sau khi chính phủ cho phép họ đổi chủ được 2 tháng, thì trong trường hợp mà 1 tháng đầu mà không có chủ nhận, thì họ đến văn phòng, thì văn phòng làm văn thư gửi cho chính phủ để xin chính phủ cho phép họ đổi thêm một lần nữa là thêm 2 tháng nữa là 4 tháng. Còn những cái trường hợp mà người ta điện thoại đến văn phòng, thì chúng tôi tư vấn cho họ đó là lấy cái số tiền môi giới, trừ cho tiền vé máy bay từ Việt Nam qua bên đây, rồi chia đều cho 24 tháng, và nhân cho cái số tháng mà người ta đã làm, còn lại bao nhiêu thì hoàn trả lại cho người lao động. Đó là những người mà điện thoại đến văn phòng chúng tôi tư vấn. Còn những cái người mà chúng tôi được biết là không có cái cơ hội điện thoại đến đây và đã bị trả về nước, thì một những người như vậy đó là họ trả ở Việt Nam là 7.000 đô la, 8.000 đô la được qua bên đây. Và khi họ trả bị trả về đó thì mỗi người chỉ được bồi thường là 1.200 Mỹ Kim hoặc là 2.000 Mỹ Kim mà thôi.
Điều đáng buồn là mặc dù tình hình kinh tế Đài Loan có khó khăn, nhiều công ty đóng cửa, sa thải công nhân, các công ty môi giới bên Việt Nam vẫn tiếp tục nhận công nhân để làm thủ tục cho họ đi Đài Loan. Theo chỗ chúng tôi được biết, Sứ quán Việt Nam tại Đài Loan đã có yêu cầu Bộ Xã hội, Lao động và Thương binh tạm ngưng gửi công nhân sang Đài Loan, nhưng dường như bộ này trả lời rằng công nhân là người có quyết định sau cùng. Về điểm này, cha Hùng cho biết.
Tôi nghĩ đó là cái quyền quyết định của người công nhân là đúng, nhưng mà theo tôi đó là chính phủ là những người biết cái chuyện này rất là rõ, thì chính phủ ngoài cái chuyện khuyên bảo ra, tôi nghĩ cũng phải có cái chính sách để mà hạn chế cái việc hoặc là không cho họ đi qua bên này trong cái lúc mà nền kinh tế suy thoái, chứ không thể nào dùng cái chuyện cái quyền đi làm của người công nhân để rồi để cho họ tiếp tục bị bóc lột bởi các công ty môi giới. Và tôi nghĩ điều đó là cái điều trái với đạo đức và lương tâm.
Theo lời Linh Mục Nguyễn Văn Hùng, thì giải pháp tương đối tốt hiện nay là
đối với anh chị em công nhân Việt Nam đã lỡ học ở trong các trung tâm để được ở Đài Loan, xin gia đình của các anh chị khuyên bảo các anh chị và cũng khuyên các anh chị là tạm thời là không qua Đài Loan lúc này. Thì chúng tôi được biết đó, là cái lời khuyên đó của chúng tôi nó cũng gây khó khăn cho anh chị, là bởi vì các công ty môi giới đã nhận những cái khoản tiền của anh chị rồi. Thành thứ đó là nếu trường hợp mà các anh chị không đi nữa thì anh chị sẽ mất cái số tiền đó. Thành thứ đó hầu hết những người đã đóng tiền rồi thì nghĩa là đã phóng lao thì phải theo lao. Nhưng mà nếu mà anh chị mà tiếp tục qua bên đây thì cái tình trạng quyết định cái sự suy thoái kinh tế lại là nó rất là nghiêm trọng. Cho nên đó là qua đây anh chị cũng không có việc mà cái sự mất mát của anh chị nó còn nhiều hơn. Riêng đối với chính phủ Việt Nam, chúng tôi mong là chính phủ Việt Nam có chỉ thị xuống cho các công ty môi giới Việt Nam phải nói rõ cái tình hình kinh tế suy thoái của Đài Loan cho người công nhân. Điểm thứ hai đó là chính phủ cũng có cái quyền để yêu cầu công ty môi giới không cho phép họ tuyển dụng công nhân trong lúc này. Và cái thứ ba nữa đó là trong những cái trường hợp mà những người công nhân đã được chuyển mà họ vẫn tiếp tục qua bên đây, mà qua bên đây mà không có việc, thì tôi nghĩ là chính phủ Việt Nam phải có cái chính sách để mà yêu cầu công ty môi giới phải hoàn lại cái số tiền môi giới mà người công nhân đã phải trả ở Việt Nam.
Chúng tôi có dịp tiếp xúc với một số công nhân bị sa thải và đang chờ văn phòng của cha Hùng giúp đỡ. Để họ tránh gặp vấn đề sau khi về lại Việt Nam, chúng tôi không dùng tên thật của họ ở đây. Trước tiên là chị Phan Thị Nhàn, 20 tuổi, quê ở Bắc Giang, đã đóng cho công ty môi giới Sông Hồng 7.000 đô la. Chị mới gửi về giúp gia đình được có 1.000 đô la thì bị sa thải.
Em sang ngày 12 tháng 2 năm 2008. Đi sang được 3 tháng đầu thì công việc ổn định, cho làm được 30 ngày, làm hết tháng. Từ đến tháng thứ tư thì mình làm được một nửa tháng là 15 ngày, là nghỉ 15 ngày. Em đang trong thời gian đổi chủ mà nhờ văn phòng làm công văn cho em gia hạn đổi chủ. Trước đây thì em chỉ được đổi chủ trong vòng 2 tháng, nhưng mà hết hạn rồi thì em môi giới cho về, bảo cho em về nước nhưng không nói đến vấn đề bồi thường gì. Em đã nhờ văn phòng tra để cho em xin cho em cái giấy đổi chủ thêm lần thứ hai rồi, nhưng em cũng hết lần thứ hai rồi. Thì buộc mình phải về nước, như em cũng nhờ văn phòng giúp em xem có xin lại được một phần nào tiền môi giới không. Tại vì mình đi mất quá nhiều tiền, mà sang đây mới làm được có 4-5 tháng đã đổi chủ rồi.
Anh Nguyễn Văn Tâm, 28 tuổi, người Hải Dương, đến Đài Loan tháng 3 năm ngoái, đóng 6.800 đô la cho môi giới.
Vì đi sang đây thì làm mấy tháng đầu đâu có việc, toàn cứ tiền rồi. Đi sang toàn vay toàn bộ, mà tiền làm ra trả đáng bao nhiêu thì giả lãi thôi, nhưng giả được một ít thôi chứ đâu có giả được nhiều. Chân ra giờ vẫn còn nợ hàng mấy ngàn đô nữa.
Chị Nguyễn Thị Thanh, 29 tuổi, quê ở Bắc Giang, mượn bà con 4 sổ bìa đất để vay ngân hàng. Chị mong được tiếp tục ở lại Đài Loan để kiếm việc khác, giúp chị có tiền trả nợ cho bên nhà.
Dạ, môi giới của cháu ấy thì họ nói là họ cho về nước ấy, họ cho cháu về nước, họ rất khoát mà họ tìm đủ cách để cho cháu về nước chứ không cho cháu ở lại đổi chủ. Họ không nói lý do gì mà họ nói là không về nước thì họ rất khoát mà họ sẽ tìm đủ mọi cách để họ cho cháu về nước. Họ nói là cháu đi về, đồng ý đi về thì họ sẽ lo cho cháu quay lại tiếp. Thế cháu hoảng sợ quá, thế là đêm đấy thì bạn bè cháu mới điện đến bảo là không được về nước. Thì họ cho cháu số điện thoại của cha Hùng. Cháu điện cho cha, thì cha đã nói với cháu là về văn phòng của cha thôi. Cháu về đây thì được cha Hùng giúp đỡ. Cha ở đây thì cha ăn, cha thường cho nuôi cơm một ngày 3 bữa. Ở đây sinh hoạt thì cũng nghỉ ngơi, chỗ nghỉ ngơi cha cũng lo cho ạ. Cháu sang đây đấy, cháu phải mượn 4 cái sổ bìa đất của gia đình đấy. Nhà đằng thì mẹ cháu một số, chú cháu một số, bác cháu với cô cháu một số để vay lãi ngân hàng sang đây. Mà bây giờ sang đây vậy là họ cũng không có cho cháu đi làm, có chủ nhận thì cũng họ cũng không có cho cháu đi làm luôn. Dạ, muốn là cháu thì bây giờ cháu cũng muốn mà bây giờ không có chủ nhận đấy, cháu bây giờ vẫn chưa được đi làm mà cháu chờ đợi đây nó cũng rất là lâu rồi á. Cháu cũng muốn mà bây giờ cháu có cách nào để giúp cháu nhanh chóng được có chủ nhận để cháu đi làm á, cháu kiếm tiền để gửi về trả nợ đó.
Và sau cùng là anh Phạm Thành Huy, 20 tuổi, đi từ Kiên Giang, đóng cho công ty môi giới 7.200 đô la, đến Đài Loan chưa đầy một tháng.
Nếu mà cho phép con nhắn gửi với mấy bạn ở Việt Nam thì con xin nhắn như thế này này, là mấy bạn ơi, con muốn sang bên Đài Loan này thì hãy cẩn thận đấy, rồi suy tính cho nó kỹ. Bởi vì bên Đài Loan thì mấy bạn cũng biết rồi đấy, kinh tế Đài Loan cấp này nó xuống cấp này rất trầm trọng. Đó, đừng có như mình thì đã lỡ lên cọp là phải xài thôi. Nếu mà mấy bạn mà đăng ký mà chưa có tới đâu thì thôi mấy bạn cứ ở Việt Nam kiếm việc làm cho nó chắc ăn.